SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay, luật sư Andy Lâm sẽ trình bày tới quý vị vấn đề hợp đồng trước hôn nhân. Trong những lần trước, luật sư Andy Lâm cũng như chương trình luật lệ quanh ta cũng đã trình bày tới quý vị tất cả những cái yếu tố luật pháp liên quan tới một hợp đồng trước hôn nhân. Có vẻ như đây là một xu hướng gần đây của những cái giới trẻ họ kết hôn. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn vấn đề đó. Khi mà một hợp đồng trước hôn nhân được ký rồi mà cuộc hôn nhân đó sau vài năm dẫn đến ly dị thì tòa án Úc sẽ mổ xẻ cái hợp đồng trước hôn nhân đó dựa trên tài sản thực tế, dựa trên hoàn cảnh thực tế như thế nào. Và đây là chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả.
Dạ thưa, xin luật sư nhắc lại một chút xíu cho quý khán giả nào không có dịp theo dõi những chương trình trước biết về thế nào là một hợp đồng trước hôn nhân ạ.
Hợp đồng trước hôn nhân là cái hai bên đạt được cái thỏa thuận với nhau trước khi mà bước vào một cuộc hôn nhân, trước khi đăng ký kết hôn. Thì cái hợp đồng đó nó sẽ liệt kê ra những cái tài sản của hai bên, cái sự thỏa thuận phân chia tài sản nếu trong trường hợp mà cái hôn nhân đã đổ vỡ. Rồi phải có sự tư vấn của luật sư và hai bên phải có luật sư đại diện khác văn phòng. Có nghĩa là chúng ta không có thể dùng hai luật sư trong cùng một văn phòng đại diện cho người vợ và người chồng. Thì nó sẽ không có được gọi là independent legal advice, tức là sự tư vấn pháp lý độc lập. Thật ra hợp đồng hôn nhân nó có 3 loại. Loại thứ nhất là trước khi hôn nhân, tiền hôn nhân. Ở bên Mỹ nó dùng cái thuật ngữ là prenup, nhưng mà bên Úc cái chữ hợp đồng hôn nhân nó không phải là prenup mà nó gọi là binding financial agreement. Loại thứ hai tức là trong thời gian hôn nhân nhưng mà chưa có đổ vỡ. Có nghĩa là chúng ta sống chung với nhau, chúng ta có kết hôn nhưng mà cái hợp đồng này được lập sau khi kết hôn. Và cái loại cuối cùng tức là hợp đồng hậu hôn nhân, tức là lúc chia tay, tức là lúc chúng ta quyết định là ly thân rồi hoặc ly dị rồi và chúng ta ký kết cái hợp đồng này để thỏa thuận cái việc phân chia tài sản.
Dạ, tức là cái hợp đồng hôn nhân là nó có 3 cái. Một cái là hợp đồng trước hôn nhân, trong thời gian hôn nhân và sau khi kết thúc cái cuộc hôn nhân đó.
Đúng rồi.
Dạ, chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái hợp đồng trước hôn nhân và cái hợp đồng đó sẽ được cân đong đo đếm và được xem xét như thế nào khi mà một cái cuộc tình cũng như một cuộc hôn nhân đó đi đến kết thúc.
Thì cái vấn đề đó là khi mà thông thường hai bên muốn ký kết với nhau thì Andy thấy rất là xảy ra trong cộng đồng của chúng ta là gì, là người chồng có tài sản khá lớn, ok, nói người vợ ok bây giờ ký hợp đồng với tôi đi. Rồi cái người luật sư mà thảo cái hợp đồng cho người chồng mới chỉ người vợ đi qua cái văn phòng kế bên. Thì cái chuyện này Andy thấy xảy ra rất là nhiều trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Một cái hợp đồng hôn nhân thật ra nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta ký rồi, Andy sẽ nói hẳn là 80% sẽ bị hủy bỏ trên tòa án. Tại vì tòa án ở gia đình ở Úc có khuynh hướng là hủy bỏ những hợp đồng hôn nhân nếu như họ cảm thấy cái hợp đồng nó không công bằng. Trong khi ở bên Mỹ cái luật nó khác. Bên Mỹ luật pháp về những cái hợp đồng prenup này nó rất là chặt chẽ và thông thường một khi đã ký rồi rất khó mà thoát. Còn Úc thì khác. Tòa án gia đình ở Úc nếu cảm thấy là bất công, cảm thấy là bị ép hoặc là cảm thấy là cái người ký cái hợp đồng mà về cái phía bất lợi á, họ có sự bất lợi thì tòa án sẽ phán cái hợp đồng này vô hiệu. Thì anh thì có một cái án lệ là gần đây mới xảy ra thôi, là 8 tháng 11 năm 2017. Cái vụ án này nó được quyết định bởi tòa án tối cao và High Court of Australia là cái hợp đồng tiền hôn nhân này đã bị vô hiệu hóa. Thì cái câu chuyện nó như thế này là có một cái ông người nhà thầu, ổng hình như cũng 60 mấy tuổi, thì ổng mới kiếm được một cái cô bé này để kết hôn ở bên châu Âu. Thì online bride đó là mình lên mạng rồi kiếm một cô dâu nào đặt hàng cô dâu ở bên châu Âu đó. Thì cái ông này là người thợ nhà thầu, ổng rất là giàu có. Thì sau khi mà ổng quyết định ổng cưới cô này rồi, khi mà sau khi họ gặp nhau qua online thì ông này mới nói cái cô này là tôi rất là thích em, nhưng tôi sẽ cưới em nhưng mà em phải ký giấy tờ tại vì tiền bạc của tôi là cho con của tôi.
Dạ.
Thì ông này á, ổng là ly dị vợ rồi, ổng có 3 đứa con lớn, thì tài sản của ổng là trong cái khoảng là từ 18 tới 24 triệu đô. Trong khi cái cô bé này á, thì cái cô nàng này thì không có tài sản gì rồi tiếng Anh nói rất là ít, giống như là giới hạn á. Thì sau khi 7 tháng sau khi mà họ gặp nhau thì cô ta mới tới Úc để mà bắt, để mà kết hôn với ông này.
Dạ.
Thì một thời gian rất là ngắn trước khi kết hôn thì cái cô này mới bị ông nhà thầu này ép ký cái hợp đồng hôn nhân. Thì ông này mới nói là ok đấy, thì cô không ký là tôi hủy đám cưới nha. Rồi cho dù cái người luật sư mà cô ta gặp để mà nhận cái lời tư vấn, và tại vì cái hợp đồng hôn nhân là phải có sự ký, à, ký giấy của luật sư để đảm bảo rằng ok cái hợp đồng tôi đã tư vấn hết rồi những cái bất lợi và có lợi của cái hợp đồng này, nhưng mà thân chủ của tôi vẫn quyết định tiến hành.
Dạ.
Thì ông luật sư mà đại diện cho cô nàng, cô dâu này á, thì mới nói rằng đừng có ký, hợp đồng này là hợp đồng tệ nhất tôi chưa bao giờ thấy. Cái hợp đồng này á chỉ cho cô ta 50.000 sau khi 3 năm kết hôn. Có nghĩa là chỉ 50.000 trong khi ông này có tới 18-24 triệu.
Dạ.
Yeah. Thì cuối cùng á, cô ta ký. Tại vì lúc đó cô ta đã mời gia đình ở bên châu Âu bay tới Úc để mà dự đám cưới.
Dạ.
Yeah. Rồi cái đầu này mới nói là ok cô không ký, tôi không xin cho cô visa, tôi không làm kết hôn, mà giữ quyết định đi. Giờ ký hay không? Thì cuối cùng cô ký. Rồi 3 năm sau hai người ly dị. Hai người ly dị thì cái cô này mới đem kiện ông nhà thầu này ra tòa. Thì ông nhà thầu này đã qua đời rồi, thì họ cô vẫn có người đại diện, thì cô này tiếp tục kiện cái ông nhà thầu này ra tòa để mà hủy bỏ cái hợp đồng hôn nhân này. Thì
yeah.
cô ta mới đòi là 1.24 triệu
yeah.
bao gồm tiền cấp dưỡng.
Yeah.
Lúc đầu á thì cái tòa án Federal Circuit Court, tức là tòa án sơ thẩm, mới quyết định rằng ok, tôi đồng ý cô này bị ký với tình trạng ép buộc và không có tự nguyện. Có nghĩa là nó gọi là undue influence and duress, tức là chúng ta bị ép trong một cái tình trạng mà không phải là tự nguyện. Rồi sau đó thì ông, cái người thân của ông nhà thầu mới kháng cáo lên, kháng cáo lên, cuối cùng lên tới High Court. Tòa án mới nói rằng là rõ ràng cái vấn đề này là cô này cũng bị ký trong cái tình trạng là không có sự mặc cả, bargaining power, tức là cái ông nhà thầu đó
yeah.
hoàn toàn kiểm soát và trong cái thế mạnh hơn. Mà nếu đã như vậy thì một cái hợp đồng này hoàn toàn là không có công bằng.
Yeah.
Thì cái kết quả là cái hợp đồng tiền hôn nhân đã bị phán vô hiệu hóa và yeah. bây giờ phải trả lại cho tòa án cấp dưới để mà tòa án chỉ lại.
Dạ. Yeah. Sau 3 năm á, thì ông chồng ly dị xong rồi đã bị kiện rồi đang trong thời gian ra tòa chết, hay là ông chồng chết khi cái thời gian 3
năm? 2012 là bà, cái cô này đi kiện ông thầu.
Dạ. Yeah.
2014 là ông chồng.
À, tức là sau 3 năm á, thì là cô này cảm thấy là mình không sống được nữa, là quyết định ra thôi nha và quyết định kiện. Thì trong cái thời gian kiện thì là ông này chết mà cái vụ kiện vẫn tiếp tục, thì sẽ
đúng
có
vậy.
Những phần dạ rồi. Ngay từ đầu luật sư cũng trình bày chi tiết mà qua cũng đã chú ý. Thường là luật sư của cái người có tài sản đề nghị làm hợp đồng hôn nhân á, thường là chỉ cho cái người kia, người vợ qua cái văn phòng luật sư bên cạnh. Thì như vậy là dạ. có một cái sự thông đồng giữa hai cái văn phòng luật sư để mà đem lợi nhất cho cái người đứng chính trong cái hợp đồng hôn nhân không, thưa luật sư?
Có thể là nếu mà ra tòa đó, tòa án cũng thể phán bãi bỏ cái hợp đồng này, tại vì thật ra là có cái sự nó gọi là conflict of interest, đúng không?
Dạ.
Yeah. Như cái rõ ràng là cái hợp đồng này á, nhưng mà cũng có thể tùy, tại vì tùy theo cái mình cãi ra tòa thì biết mà luật pháp thì mình có thể cãi cách nào, miễn là cái chứng cứ nó thuyết phục được quan tòa. Thì anh Đi cũng có một cái chuyện đời thật mà anh Đi xin kể cho quý vị nghe, thì để cho quý vị hiểu về cái những cái hợp đồng hôn nhân này. Theo như anh Đi hành nghề bao nhiêu năm thì anh Đi đã quyết định không có làm những cái hợp đồng hôn nhân này nữa, tại vì cái xác suất mà nó bị hủy bỏ trên tòa rất là cao. Bởi vậy khi mà anh Đi có lời khuyên là nếu như chúng ta có tài sản, chúng ta kết hôn, nếu như chúng ta ký hợp đồng hôn nhân mà chúng ta có con cái cơ hội bị hủy bỏ là 100%.
Yeah.
Nếu như chúng ta không có con cái nhưng mà chúng ta có một người giàu hơn, một người rất là nghèo, chẳng hạn như người kia, giống như trong cái trường hợp này quý vị thấy là ông kia 18 triệu, con này không có đồng nào, thì quý vị cho dù kết hôn không có con cái cũng bị hủy bỏ.
Yeah.
Và cái trường hợp thứ ba nữa là khi mà hai bên đã tiến tới chia tay rồi, thì cái cách giải quyết những cái vấn đề tài sản là phải nộp đơn phân chia tài sản có sự đóng dấu của tòa án, thay vì ký những cái hợp đồng hôn nhân.
Dạ. Yeah.
Thì em thì cả cái chuyện đó là gì? Em thì có một đại diện, một của người chồng. Người luật sư của người vợ đó mới yêu cầu là người chồng ký một cái bản hợp đồng hôn nhân, thì em thì nói là không, em thì không ký. Em thì yêu cầu là phải làm đơn phân chia tài sản với tòa án. Thứ nhất là nó rõ ràng và hai bên không có thể trở ngược, không có thể nào mà hủy bỏ được. Tại quý vị nghĩ đi, ra đơn đóng dấu tòa án là còn sao hủy bỏ.
Yeah.
Và cái thứ ba là trong một cái đơn phân chia tài sản mà có con cái dưới 18 tuổi thì nó sẽ cộng, nó mình có thể bỏ hai cái phán quyết trong một cùng cái đơn tòa. Trong cái hợp đồng hôn nhân chúng ta không thể nào để những cái quyền thăm nuôi, quyền nuôi dưỡng con cái trong cái hợp đồng hôn nhân đó.
Dạ.
Yeah. Chúng ta đang nói về sau khi chia tay nha.
Dạ.
Yeah. Cái người luật sư của người vợ đó mới yêu cầu em đi ký hợp đồng, em đi nói nhất quyết là không, em đi yêu cầu phải thảo đơn phân chia tài sản với tòa án. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Thì cái người luật sư đó mới nhét một người luật sư khác cho cái người chồng và cuối cùng hai bên đã ký kết với nhau.
À.
Thì cái người luật sư đại diện cho người chồng không phải là em đi nữa mà là một người kế bên văn phòng của cái ông luật sư người vợ.
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề là thứ nhất, quý vị em đi biết cái tâm lý là ok, tôi đã thỏa thuận xong rồi, tôi muốn ký cho xong. Nhưng mà em đi thấy là 70-80% những trường hợp như vậy đều có rắc rối về tâm.
Dạ. Yeah.
Cho nên những cái hợp đồng hôn nhân hoặc là hai bên nhào ký cho xong, không có suy nghĩ thấu đáo, không có luật pháp rõ ràng, rồi bên luật sư người vợ thì thông đồng với bên luật sư người chồng, quý vị nghĩ đi, cái hợp đồng nó có giá trị gì nữa?
Dạ.
Trong khi cái mục đích hợp đồng hôn nhân là gì? Tòa án muốn có hợp đồng hôn nhân để hai bên phân chia với nhau tài sản trong sự đồng thuận, trong sự công bằng, chứ không phải làm cho có để mà trang tài sản cho con.
Dạ đúng rồi. Dạ. Và qua câu chuyện này Mai Hoa còn thấy một điều nữa thưa quý vị. Những người mà vì lý do nào đó mà có một chút tài sản rồi cảm thấy như là muốn về Việt Nam lấy vợ trẻ, và chuyện này xảy ra cũng khá nhiều, và nghĩ rằng với một cái hợp đồng hôn nhân thì mình sẽ có thể bảo vệ tài sản của mình được. Thì từ những cái câu chuyện thực tế luật pháp Úc cư xử với hợp đồng hôn nhân, với những cái cuộc hôn nhân mà hai bên chênh lệch về tài sản, thì mới thấy rằng quý vị phải suy nghĩ cẩn thận khi mà tiến tới một cuộc hôn nhân. Bởi vì nếu cơm không lành, canh không ngọt, mà cái cuộc hôn nhân đó không thực sự là tình yêu, mà chỉ vì một cái sự ham muốn, vì một cái yếu tố nào đó dẫn tới chia lìa, thì một khối tài sản của quý vị cũng sẽ đi theo, thưa quý vị.
Thì em thì có cái lời khuyên như thế này. Nếu đối với hợp đồng hôn nhân, tiền hôn nhân, em thì không có khuyên khách hàng đăng ký những cái đó. Tại vì nếu như quý vị là những người kết hôn trẻ, những người trẻ kết hôn bước vào một cuộc hôn nhân, ký cái hợp đồng đó thứ nhất sẽ làm tổn thương hai bên. Cái thứ hai là nếu như một người có con, cái người vợ có con thì hợp đồng cũng vô hiệu, vậy chúng ta ký làm gì? Cái thứ hai, nếu như cái người đó qua Úc mà chúng ta bảo lãnh, chẳng hạn như người chồng bảo lãnh, người vợ bảo lãnh rồi yêu cầu cái người chồng nó phải ký, nếu không ký không bảo lãnh, thì quý vị thấy không, rõ ràng đệm nội mà đem ra tòa án là bị hủy rồi, tại vì bị ép mà.
Dạ.
Yeah. Không phải là tình nguyện đâu.
Dạ. Yeah.
Cho nên trong cái hợp đồng hôn nhân này, cái luật về hợp đồng hôn nhân này, mà qua kinh nghiệm và theo những cái án lệ của tòa án, em thì không có khuyên khách hàng đăng ký. Và đặc biệt là những luật sư ở dưới một số vùng, họ khuyến khích khách hàng ký cái này. Vì sao quý vị biết không? Tại vì nhanh, họ lấy được tiền, nhưng mà cái người tình trạng tài chính khách hàng như thế nào, họ không quan tâm.
Dạ. Yeah.
Tại vì ký hợp đồng thì nhanh, trong khi nộp đơn cho tòa án mất từ 2-3 tháng.
Dạ.
Yeah. Cho nên cái này là tùy theo quý vị muốn chắc ăn hay là quý vị muốn nhanh giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng sẽ có những cái hậu quả đằng sau.
Dạ vâng, đây là những cái chi tiết rất là hữu ích cho quý vị tham khảo để mà biết trước khi đặt bút xuống ký bất cứ một hoạt động nào, hoặc là trước một hôn nhân nào đó, nên suy nghĩ cặn kẽ và cố gắng giữ gìn cái cuộc hôn nhân của mình, giữ gìn đi đến cuộc hôn nhân đó bằng tất cả cái sự chân thành của nó và giữ gìn nó để đừng xảy ra những cái sự mà đáng tiếc sau này và đổ vỡ cho cả hai. Dạ thưa ông, xin cảm ơn luật sư Andy Lâm rất nhiều cho những lời khuyên cũng như những câu chuyện rất là cụ thể, rất là hữu ích cho quý thính giả nghe đài.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.